Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheridan. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 15. Chương 22. Một cuộc sống mới bắt đầu đối với Tracy. Nàng mua ngôi nhà cổ rất đẹp, số 45 quảng trường Eaton. Thật hoàn hảo cho việc tiếp bạn bè, khách khứa. Ngôi nhà có nữ hoàng Anne, cách người Anh dùng để chỉ một khu vườn phía trước nhà và Marianne một khu vườn phía sau. Và nếu vào mùa qua thì cả hai đều thật hấp dẫn. Gunther đã giúp Tracy trong việc sắm sửa đồ đạc và ngay khi công việc chưa hoàn thành, thì ngôi nhà đã là một trong những nơi kỳ thú của London. Gunther đã giới thiệu Tracy là một quả phụ trẻ tuổi, giàu có nhờ tài sản của chồng, một nhà kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để lại. Nàng mau chóng nổi danh, đẹp lộng lẫy, thông minh và quyến rũ, nhanh chóng bị ngập bởi những lời mời mọc. Rảnh rỗi, Tracy làm những chuyến đi ngắn sang Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ và Ý. Và mỗi lần như vậy, nàng cùng Gunther Hartog đều kiếm được tiền. Với sự hỗ trợ của Gunther, Tracy đã nghiên cứu các cuốn niên giám Gotha và các tước vị quý tộc của Debrecht. Những cuốn sách chính thống cung cấp tất cả các thông tin về giới hoàng tộc ở châu Âu. Tracy đã biến thành con kỳ nhông đổi màu, một chuyên gia trong lĩnh vực hóa trang và thay đổi giọng nói, âm điệu. Nàng đã có trong tay tới nửa tá hộ chiếu khác nhau ở nhiều nước. Khi thì nàng là nữ hầu tước Anh, khi thì là một chiêu đại viên hàng không Pháp và khi lại là một quả phụ Nam Mỹ. Trong một năm, nàng đã tích lũy được món tiền quá mức cần thiết. Nàng lập ra một quỹ riêng và lấy ở đó để đóng góp những khoản tiền lớn nặc danh cho các tổ chức giúp đỡ những phụ nữ mới ra tù. Và nàng thu xếp để hàng tháng một khoản tiền lớn được chuyển đến cho Otto Schmidt. Thậm chí, giờ đây nàng không hề còn ý nghĩ từ bỏ những hành động tội lỗi này nữa. Nàng thích thú tính thách đố của việc lừa gạt những người thông minh và thành đạt trong cuộc sống. Chỉ có một nguyên tắc sống mà nàng tôn trọng. Tránh gây đau khổ cho những người lương thiện, những kẻ phải nhảy dựng lên trước mánh khóe của nàng đều là những kẻ hoặc tham lam, hoặc vô đạo đức, hoặc cả hai. Tracy tự hứa với mình không ai phải tự tử vì những gì mình làm với họ. Báo chí bắt đầu đăng tải tin tức về những hành vi lừa gạt táo tợn đang xảy ra khắp châu Âu. Và bởi vì Tracy luôn luôn cải trang với những diện mạo khác nhau, nên cảnh sát đã tin rằng có một băng phụ nữ đang tiến hành một loạt các vụ đó. Tổ chức cảnh sát quốc tế cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc này. Tại trụ sở ở Manhattan của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế, Jay Reynolds triệu tập Daniel Cooper đến. Chúng ta đang gặp khó khăn. Reynolds nói,
nhiều khách hàng châu Âu của chúng ta đang bị tiến công mà rõ ràng là do một băng nhóm phụ nữ. Tất cả đang âm ỉ cả lên. Họ đòi phải bắt giữ chúng lại. Tổ chức cảnh sát quốc tế đã nhận hợp tác với chúng ta. Đó là công việc của cậu, Dana. Cậu phải đi Paris.
Tracy đang ăn chiều với Gunther Hartog tại tiệm Seoul trên phố Mao.
Tracy này, cô đã bao giờ nghe nói về Maximilian Pierpont chưa?
Cái tên có vẻ quen quen. Nàng đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Và chợt nhớ ra, Jeff Stevens đã nói tới khi họ ở trên bông tàu nữ hoàng Elizabeth.
Chúng ta có mặt ở đây vì cùng một lý do, Maximilian Pierpont.
Ông ta rất giàu chứ gì?
Và bỉ ổi, chuyên mua các công ty rồi cướp phá chúng.
Tracy nhớ lại lời Otto Schmidt.
Khi John Romano nắm lấy toàn bộ công việc, hắn đuổi tất cả mọi người và đưa người của hắn vào thay thế. Rồi hắn bắt đầu cướp phá công ty. Họ đã lấy mọi thứ công việc kinh doanh ngôi nhà, chiếc xe của mẹ cô.
Gunther ngạc nhiên nhìn nàng.
Tracy, cô có khỏe không?
Tôi khỏe. Đôi khi cuộc sống thật là bất công, nàng nghĩ, và chính chúng ta phải là người làm cho mọi chuyện công bằng trở lại. Nàng nói với Gunther, hãy cho tôi biết thêm về Maximilian Pierpont đi.
Cô vợ thứ ba mới ly dị, và giờ đây ông ta sống một mình. Tôi nghĩ có thể ta kiếm được tiền nếu như cô làm quen với quý ông này. Ông ta đã đặt mua vé trên chuyến tàu tốc hành phương Đông vào ngày thứ sáu từ London đi Istanbul.
Tracy mỉm cười. Tôi chưa bao giờ được đi trên tàu tốc hành phương Đông. Tôi cho rằng sẽ thấy thích thú. Gunther mỉm cười.
Tốt. Maximilian Pierpont có trong tay bộ sưu tập trứng chim Fabes đáng kể nhất nằm ngoài bảo tàng Hermitage ở Leningrad. Nó vẫn được ước đoán là có giá tới 20 triệu đô la.
Tracy hỏi, nếu mà tôi lấy được mấy quả trứng đó cho ông, thì ông sẽ làm gì với chúng, Gunther? Chúng nổi tiếng thế thì làm sao mà bán được?
Tracy thân mến, còn có những nhà sưu tầm tư nhân, hãy đem những quả trứng bé nhỏ đó về, và tôi sẽ tìm được ổ cho chúng.
Để tôi xem liệu có thể làm gì được.
Cũng không dễ tiếp cận Maximilian Pierpont đâu. Tuy vậy, có hai con bồ câu khác cũng đặt vé trên chuyến tàu tốc hành phương Đông vào ngày thứ sáu, đi dự liên quan phim ở Venice. Tôi nghĩ rằng chúng cũng đủ béo để có thể được giặt lông rồi. Cô đã nghe nói về Silvana Ludia chưa?
Minh tinh màn bạc người Ý.
Cô ta kết hôn với Alberto Fonati, người sản xuất những bộ phim anh hùng ca khủng khiếp. Fonati thì đầy tai tiếng về chuyện thuê mướn diễn viên và đạo diễn với một khoản tiền mặt nhỏ nhoi, hứa với họ về một khoản chia phần trăm khá lớn trong số lợi nhuận về sau. Rồi thì chẳng cho họ tí gì nữa. Hắn ta đủ sức để mua cho vợ những món nữ trang khá đắt tiền. Hắn càng không chung thủy với vợ bao nhiêu thì càng cho vợ nhiều đồ nữ trang bấy nhiêu. Bây giờ thì Silvana phải dư sức mở cửa hiệu kim hoàng của riêng ả ta ấy chứ. Tôi nghĩ rằng cô sẽ thấy họ là những người bạn đồng hành thú vị.
Tracy đáp, tôi thấy thích đấy. Đoàn tàu tốc hành phương Đông khởi hành từ ga Victoria ở London vào các thứ sáu hàng tuần lúc 11 giờ 44 phút chạy đi Istanbul với các điểm tạm dừng ở Boulogne, Paris, Lausanne, Milan và Venice. 30 phút trước giờ khởi hành, một bàn kiểm soát được đặt ngay lối cửa ra vào để lên tàu, và hai nhân viên lực lưỡng mặc đồng phục trải một tấm thảm đỏ trước chiếc bàn rồi đứng sang hai bên đón khách. Những ông chủ mới của đoàn tàu tốc hành phương Đông đã hy vọng làm sống lại dĩ vãng dễ dàng của những đoàn xe lửa chở khách thời cuối thế kỷ 19. Và đoàn tàu mới này được đóng giống hệt như đoàn tàu ngày trước, với một toa kiểu ăn lê dùng làm nơi ngồi chơi, giải trí. Vài toa dùng làm phòng ăn, một toa dùng làm tiệm giải khát và các toa dùng làm phòng ngủ. Một nhân viên trong bộ đồng phục xanh nước biển thời năm 1920 với những chiếc tua vàng mang hai chiếc vali và chiếc xác nhỏ của Tracy tới tận cabin của nàng, một chỗ hơi nhỏ. Có một chiếc ghế duy nhất phủ thảm len, nền thơ hoa, thảm trải sàn cũng như cái thang để leo lên giường đều một màu xanh. Cabin cứ giống như một hộp kẹo. Tracy đọc tấm thiếp gắn trên chai champagne nhỏ để sẵn trên bàn. Oliver Albert, trưởng tàu. Mình sẽ chờ khi có cái gì đó đáng chúc mừng, Tracy nghĩ. Maximilian Pierpont, Jeff Stevens đã bị lỡ. Được hất tay trên ông Stevens thì cũng thú vị đấy. Tracy mỉm cười với ý nghĩ đó. Nàng loay hoay sắp xếp hành lý và treo sẵn ra ngoài mấy bộ quần áo cần dùng tới. Nàng thích đi trên chiếc máy bay phản lực của hãng Pan American hơn là trên một xe lửa. Nhưng chuyến đi này thì đầy hứa hẹn là hứng thú. Đúng giờ, đoàn tàu tốc hành phương Đông rời khỏi ga. Tracy ngồi tựa mình trên ghế ngắm nhìn vùng ngoại ô phía nam London lướt qua khung cửa sổ. Giờ 15 hôm đó, đoàn tàu tới cảng Folston, nơi hành khách xuống phà để vượt eo biển sang Boulogne, thuộc Pháp. Và từ đây, họ lên một đoàn tàu tốc hành phương Đông khác chạy tiếp về phía nam. Tracy gặp một nhân viên trên tàu hỏi anh ta. Tôi nghĩ rằng ông Maximilian Pierpont đang cùng đi với chúng ta. Anh có thể chỉ ông ta cho tôi không? Anh nhân viên lắc đầu.
Rất tiếc, thưa cô, ông ta đặt buồng trả tiền
nhưng không thấy mặt đâu cả. Tôi nghe nói ông ấy là người tính nết rất thất thường. Ở Boulogne, hành khách được đưa lên đoàn tàu tốc hành phương Đông chạy trên phần lục địa châu Âu. Không may là cabin của Tracy cũng giống hệt như trên đoàn tàu trước, và cái giường chẳng êm ái gì cả, làm nàng khó chịu. Nằm lì trong cabin suốt cả ngày để tính toán kế hoạch, và tới tối mới bắt đầu mặc áo sống. Tàu tốc hành phương Đông quy định ăn mặc trang trọng vào buổi tối, và Tracy lựa một chiếc váy dài màu trắng sữa lộng lẫy, may bằng hàng tơ mỏng dính, tất chân và đôi giày màu xám. Trước khi ra khỏi cabin, nàng đứng trước gương ngắm lại thật kỹ. Cặp mắt màu xanh lục đầy vẻ ngây thơ, gương mặt toát lên vẻ vụng về, yếu đuối. Cái gương mặt thật dối trá, Tracy thầm nghĩ. Mình đâu còn là một phụ nữ như vậy nữa. Mình đang sống một cuộc sống giả tạo, nhưng thú vị. Giờ ra khỏi cabin, cái ví trên tay nàng tuột rơi xuống sàn, và khi cúi xuống nhặt, nàng nhanh nhẹn xem xét các ổ khóa. Mỗi cánh cửa cabin trên tàu có hai ổ khóa, một gian và một kiểu universal, không có vấn đề gì đáng kể. Tracy tiếp tục đi về phía toa xe, nơi đặt phòng ăn. Đoàn tàu có ba toa xe dùng làm nơi ăn uống. Các ghế ngồi đều phủ thảm len, các bức vách được ốp gỗ và những ngọn đèn gắn trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Tracy bước vào phòng ăn thứ nhất và thấy có dăm ba bàn còn trống. Một nữ tiếp viên đón nàng. Tiểu thư dùng bàn cho một người ạ? Tracy đưa mắt nhìn quanh. Tôi đang tìm bạn. Cảm ơn. Nàng đi tiếp sang toa ăn sau. Phòng này đông hơn nhưng cũng vẫn còn vài bàn trống chỗ. Một cô tiếp viên chào. Chúc một buổi tối tốt lành, tiểu thư ăn một mình sao? Không, tôi ăn với bạn, cảm ơn. Nàng lại đi sang toa thứ ba. Tất cả các bạn đều đã có người. Cô tiếp viên đóng ngay ở cửa. Thưa, tôi e rằng bà phải đợi. Tuy nhiên, ở hai toa kia vẫn còn bàn đấy ạ. Tracy nhìn quanh và đã thấy mục tiêu của mình tại một bàn trong tích tận góc phòng. Tracy nói, không sao, tôi có bạn mà. Nàng bước lại cái bàn ở góc xa đó. Nàng nói dè dặt. Xin lỗi, dường như tất cả các bàn đều chật rồi. Các vị có cho phép tôi ngồi cùng không ạ? Người đàn ông nhanh nhẹn đứng dậy, nhìn nàng chầm chầm và thốt lên.
Tốt thôi, xin mời ngồi. Tôi là Alberto Fornati và đây là vợ tôi, Silvana Luardi.
Tôi là Tracy Whitney.
Chuyến đi này nàng dùng hộ chiếu thật.
À, một phụ nữ Mỹ. Tôi nói tiếng Anh thì tuyệt vời.
Alberto Fornati, người thấp, béo và hói đầu. Ở Rome, người ta bàn tán rất nhiều trong suốt 12 năm qua, kể từ khi họ chung sống với nhau. Về nguyên nhân gì đã làm cho Silvana Luardi chịu cưới Fornati? Silvana Luardi là một người phụ nữ in vẻ đẹp quý tộc, với thân hình gợi cảm và tài năng bẩm sinh. Cô ta đã giành một Oscar, một cành cọ bạc và luôn luôn được mời đóng phim. Tracy nhận thấy cô ta mặc chiếc váy dài buổi tối kiểu Valentino giá 5.000 đô la và đồ nữ trang mà cô ta mang trên người phải trị giá tới gần 1 triệu. Nàng nhớ lại lời Gunther.
Hắn càng không chung thủy với vợ bao nhiêu thì càng cho vợ nhiều đồ nữ trang bấy nhiêu. Bây giờ thì Silvana phải dư sức mở được hiệu kim hoàng riêng của cô ta ấy chứ.
Sau khi nàng ngồi xuống, Fornati mở đầu câu chuyện.
Đây là lần đầu tiên cô đi tàu tốc hành phương Đông, phải không, tiểu thư?
Thưa dân.
À, đoàn tàu này đầy những câu chuyện lãng mạn.
Cặp mắt ông ta ướt rượt.
Có nhiều mẫu chuyện lý thú, ví dụ ngài Pazzo Zaharov, trùm lái súng, vẫn thường đi trên đoàn tàu này ngày trước, luôn luôn ở cabin số 7. Một đêm, ông ta nghe có tiếng kêu và cửa cabin ông ta bị xô bật. Một người phụ nữ Tây Ban Nha trẻ trung, xinh đẹp, ngã nhào vào ông ta.
Fornati dừng lời, phết bơ lên miếng bánh và đưa vào miệng.
Cô ta đang bị chồng dọa giết. Các bên cha mẹ đã thu xếp cho cuộc hôn nhân và cô gái tội nghiệp đến lúc đó mới biết người chồng bị bệnh tâm thần. Zaharov đã ngăn cản người chồng và an ủi cô gái trẻ trung đang khiếp sợ. Và rồi, từ đó bắt đầu một cuộc tình đầy lãng mạn, kéo dài suốt 40 năm.
Tracy đáp, cặp mắt mở to thích thú.
Thật thú vị.
Đúng thế đấy, Sau đó, họ lại gặp nhau trên tàu tốc hành phương Đông. Ông ta ở cabin số 7 và cô ấy ở số 8.
Khi người chồng kia chết, cô tiểu thư này và Zaharov đã kết hôn và để làm một biểu tượng cho tình yêu của mình. Ông ta đã tặng cô ấy cả một sòng bạc ở Monte Carlo như một món quà cưới.
Một câu chuyện thật hay, thưa ông Fonati.
Silvana ngồi câm lặng như một tảng đá.
Fonati dục Tracy.
Ăn đi, ăn đi.
Bữa ăn gồm có 6 món và Tracy để ý thấy Alberto Fonati ăn hết từng món một và ăn nốt luôn cả phần dư lại trên đĩa của vợ. Giữa những miếng ăn, ông ta liên tục tán nhăn nhít.
Hẳn cô là một diễn viên?
Ông ta hỏi Tracy.
Nàng cười lớn.
Ồ không, tôi chỉ là một khách du lịch bình thường.
Ông ta mỉm cười.
Cô làm diễn viên được đấy, vì cô đẹp lắm.
Giọng Silvana gay gắt.
Cô ấy đã nói không phải là diễn viên.
Alberto Fonati vẫn phớt lờ.
Tôi sản xuất phim.
Ông ta kể với Tracy.
Cô chắc đã nghe về những bộ phim đó. Những kẻ mang rợ, người Titan chống lại người đàn bà sư phạm.
Tôi không được xem nhiều phim. Tracy đáp, vẻ có lỗi. Cảm thấy cái chân to béo của ông ta áp vào chân mình dưới gầm bàn.
Có thể tôi sẽ thu xếp để cô xem một vài phim của tôi.
Mặt Silvana trắng bệch ra vì giận dữ.
Cô đã bao giờ tới Rome chưa, cô bạn thân mến?
Chân ông ta bắt đầu cọ vào chân Tracy. Thực sự là tôi đang định đi Rome sau khi đến Venice.
Tuyệt diệu, rất hay. Chúng ta sẽ ăn một bữa với nhau, có phải không, em yêu?
Ông ta hét nhanh sang Silvana trước khi nói tiếp.
Chúng tôi có một biệt thự tuyệt đẹp kế bên con đường Appian, 10 mẫu.
Ông ta giang tay ra để mô tả và gạt rơi bát súp xuống lòng cô vợ. Tracy không thể biết đó là một cử chỉ vô tình hay hữu ý nữa. Silvana đứng phắt dậy nhìn những vết loang lỗ trên váy. Thật thú bỉ! Cô ta kêu lên rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng ăn. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn theo. Tracy lẩm nhẩm. Thật đáng tiếc. Một bộ váy áo đẹp đến thế. Nhưng nàng chỉ muốn tát vào mặt gã đàn ông vì đã hạ nhục người vợ. Cũng là đáng với số nữ trang mà cô ta nhận được, Tracy nghĩ. Ông ta thở dài.
Fonati này sẽ mua cho cô ta một bộ đồ khác. Đừng để ý tới. Cô ta rất ghen.
Tracy cố che giấu sự mỉa mai bằng một nụ cười. Tôi tin rằng cô ấy có lý do để ghen như vậy. Ông ta dên giáo.
Cũng có thể. Mọi phụ nữ đều thấy Fonati này rất hấp dẫn.
Tracy cố lắm mới khỏi cười phá lên. Tôi hiểu điều đó. Ông ta giới qua bàn và cầm lấy tay Tracy.
Fonati thích cô. Fonati rất thích cô. Cô làm gì để sống nhỉ?
Tôi là một thư ký thôi. Tôi đã phải dành dụm tiền để có chuyến đi này đấy.
Tôi hy vọng là cô có được một chỗ làm việc thú vị ở châu Âu.
Cặp mắt lội của ông ta đảo khắp thân hình nàng.
Cô sẽ không gặp khó khăn gì, Fonati này hứa như vậy. Fonati xử đẹp như những ai chơi đẹp như Fonati.
Ông thật là tuyệt vời, Tracy nói với vẻ ngượng nghịu. Ông ta hạ giọng thì thào.
Có thể chúng ta nên thảo luận chuyện này ở cabin của cô vào cuối buổi tối này, được không?
Thế thì ngượng chết.
Tại sao?
Ông nổi tiếng như vậy, có thể là mọi người trên tàu đều biết ông.
Hiển nhiên là thế.
Nếu họ thấy ông tới cabin của tôi, ông biết đấy, có thể có người hiểu lầm. Tất nhiên, nếu như cabin của ông ở gần chỗ tôi thì... Ông ở cabin số mấy?
Số 70.
Ông ta nhìn nàng đầy hy vọng. Tracy thở dài. Tôi là ở toa xe khác, sao chúng ta sẽ không gặp nhau ở Venice nhỉ? Ông ta mỉm cười.
Được, vợ tôi, cô ấy ở lì trong phòng suốt, không chịu được nắng trên mặt. Cô đã đến Venice bao giờ chưa?
Chưa.
À, cô và tôi sẽ đi Tosolo, một hòn đảo tuyệt đẹp với tiệm ăn thượng hạng, tiệm Locanda Gibriani. Nó cũng là một khách sạn nhỏ nữa.
Cặp mắt ông ta sáng lên,
hết sức kín đáo.
Tracy nhoẻn nụ cười, vẻ hiểu ý. Nghe hấp dẫn nhỉ? Nàng hạ hàng mi xuống, vẻ như không nói nên lời. Fonati siết chặt tay nàng và thì thào tình tứ.
Em chưa biết thế nào là sự hấp dẫn đâu, em yêu ạ. À.
Nửa giờ sau, Tracy đã trở về cabin của mình. Đoàn tàu tốc hành phương đông lao nhanh trong màn đêm tẻ nhạt, ngang qua Paris, Dijon và Valap, trong khi hành khách đều ngủ yên giấc. Họ đã nộp hộ chiếu từ tối hôm trước và các thủ tục qua biên giới là do các nhân viên trên tàu giải quyết. Vào lúc 3 giờ 30 sáng, Tracy lặng lẽ rời khỏi cabin của mình. Thời điểm là vấn đề có tính quyết định. Đoàn tàu sẽ băng qua biên giới Thụy Sĩ và tới Lausanne lúc 5 giờ 21 phút và phải tới Milan, Ý lúc 9 giờ 15. Phong phanh trong bộ đồ lót và chiếc rớp mỏng với một túi giấy, Tracy đi dọc theo hành lang. Tất cả các giác quan đều căng thẳng, sự kích động quen thuộc làm tim nàng đập mạnh. Trong cabin không có toilet riêng, nhưng ở đầu mỗi toa tàu. Nếu bị hỏi, nàng đã sẵn sàng để trả lời rằng đang đi tìm phòng vệ sinh dành cho nữ, nhưng chưa thấy. Song nhân viên toa xe đang tranh thủ mấy giờ đồng hồ về sáng để ngon giấc. Tracy đến được cabin Y70 không gặp trở ngại gì. Nàng nhẹ nhàng xoay tay nắm, cửa khóa. Tracy mở túi giấy, lấy ra một dụng cụ bằng kim loại, một chai nhỏ và một xi lanh, rồi bắt tay vào việc. 10 phút sau, nàng đã trở lại cabin của mình và 30 phút sau đó đã ngủ say với nụ cười còn đọng lại trên khuôn mặt mới được rửa ráy sạch sẽ, thơm tho. Vào lúc 7 giờ sáng, khoảng 2 giờ đồng hồ trước lúc đoàn tàu đến Milan, có những tiếng kêu rầm rĩ vọng ra từ cabin Y70 đã làm hành khách thức giấc. Một nhân viên của đoàn tàu chạy vội vào cabin Y70. Silvana Luadi đang kêu thét điên loạn. Trời ơi, giúp tôi với! Cô ta gào lên. Bao nhiêu đồ nữ trang của tôi mất sạch rồi! Đoàn tàu khốn kiếp này đầy những kẻ cắp! Người phụ trách toa xe nài nỉ.
Xin bà bình tĩnh nào, những người khách...
Cô ta rít lên.
Bình tĩnh! Làm sao mà anh còn dám bảo tôi bình tĩnh hả? Đồ ngốc! Có kẻ nào đó đã ăn cắp chỗ nữ trang trị giá tới hơn 1 triệu đô la của tôi!
Alberto Fonati kêu lên.
Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra nhỉ? Cửa vẫn khóa và Fonati này rất thính ngủ cơ mà. Nếu có kẻ lẻn vào thì tôi sẽ biết ngay.
Phụ trách toa xe thở dài. Ông ta quá biết chuyện xảy ra như thế nào bởi vì trước đây đã từng như thế. Trong đêm, ai đó lần mò dọc theo hành lang và xịt nguyên một xi lanh đầy ete qua lỗ khóa. Các ổ khóa chỉ là đồ chơi với những kẻ biết rõ chúng đang làm gì. Sau khi đã lấy được thứ mình muốn, hắn sẽ lặng lẽ trở ra trong khi các nạn nhân vẫn còn đang mê mệt. Nhưng có một điểm khác. Trước đây thì các vụ trộm đều chỉ được phát giác sau khi tàu đã đến ga cuối cùng. Do vậy bọn trộm đã có cơ hội tẩu thoát. Còn vụ này lại khác. Chưa một ai xuống tàu kể từ khi xảy ra. Vậy thì chỗ đồ nữ trang đó vẫn còn trên tàu.
Xin đừng lo.
Người phụ trách toa xe hứa hẹn với vợ chồng Fonati.
Các vị sẽ lấy lại được số chậu báo đó. Tên trộm vẫn còn ở trên tàu mà.
Nói rồi, ông ta chạy đi gọi điện cho cảnh sát. Khi đoàn tàu tốc hành phương đông từ từ dừng bánh tại ga Milan, 20 cảnh sát mặc sắc phục đã giăng hàng chờ sẵn với mệnh lệnh không để bất kỳ một hành khách hoặc một thứ hành lý nào rời con tàu. Louis Ricci, viên thanh tra phụ trách nhóm công tác này, được đưa thẳng tới cabin Fonati. Chẳng có gì khác ngoài việc Silvana Luadi càng trở nên điên cuồng, tuyệt vọng hơn.
Tất cả số nữ trang mà tôi có đều nằm trong cái hộp đó.
Cô ta gào thét,
và lại không được bảo hiểm gì cơ chứ.
Viên thanh tra xem xét cái hộp đựng đồ nữ trang đã trống rỗng.
Cô có chắc đêm qua đã cho tất cả các nữ trang vào đây không, tiểu thư?
Tất nhiên, chứ còn gì, đêm nào tôi cũng bỏ vào đây cả.
Cặp mắt long lanh của cô ta từng làm run rẩy hàng triệu người hâm mộ, nhòa lệ, và thanh tra Ricci cảm thấy sẵn lòng lao vào lửa. Ông ta bước ra cửa cabin và ghé mũi ngửi ngửi lỗ khóa. Có thể thấy phảng phất mùi ete còn dưng lại.
Chắc chắn là đã có chuyện trộm cắp và ông ta quyết định bắt cho được cái bọn vô đạo ấy. Thanh tra Rishi đứng thẳng người lên và nói:
Xin đừng lo quá, tiểu thư. Không cách nào chuyển được chỗ nữ trang đó khỏi đoàn tàu này. Nó sẽ trở lại với cô.
Thanh tra Rishi có đầy đủ lý do để tin tưởng vậy. Sợi dây thòng lọng đang được thắt lại và không hề có khả năng nào cho tên trộm tẩu thoát. Từng hành khách được các nhân viên điều tra đưa vào một phòng đợi của nhà ga đã được canh chừng cẩn thận và người ta đã khám xét họ kỹ càng. Hành khách nói chung mà phần nhiều trong số họ là những người có tên tuổi đã hết sức bất bình vì sự xúc phạm này.
Tôi xin lỗi.
Thanh tra Rishi giải thích với từng người một.
Nhưng một vụ trộm cả triệu đô la là một việc hết sức nghiêm trọng.
Trong lúc đó, các nhân viên khác đang lật ngược cabin của họ lên, kiểm tra từng phân vuông kỹ lưỡng. Một cơ hội quý giá cho thanh tra Rishi và ông ta quyết tận dụng nó. Khi thu hồi lại được số nữ trang, ông ta cầm chắc là được đề bạc và tăng lương. Tiếng tăm của ông ta sẽ nổi lên như cồn. Silvana Luadi sẽ biết ơn và có thể sẽ mời... Ông ta đưa ra những mệnh lệnh kiên quyết hơn. Có tiếng gõ trên cửa cabin Tracy và một nhân viên điều tra bước vào.
Xin lỗi tiểu thư, đã có một vụ trộm. Chúng tôi cần khám xét tất cả các hành lý. Xin mời đi theo tôi.
Giọng nàng đầy hoảng hốt. Một vụ trộm mà trên chuyến tàu này ư?
Tôi e là như vậy, thưa tiểu thư.
Khi Tracy bước ra khỏi cabin của mình, họ ập vào mở các vali và khám xét kỹ lưỡng từng thứ đồ bên trong. Sau 4 giờ đồng hồ, kết quả của cuộc khám xét là dăm gói thuốc phiện, vài gam cocaine, một con dao và một khẩu súng bất hợp pháp. Không hề thấy dấu vết chỗ châu báu kia. Thanh tra Rishi không thể nào tin vào kết quả đó.
Các anh đã lục loại toàn bộ đoàn tàu chưa?
Ông ta chất vấn.
Thưa ông thanh tra, chúng tôi đã kiểm tra từng cm một, đầu máy, các phòng ăn, tiệm giải khát, các toilet, tất cả các cabin. Chúng tôi đã khám hành lý cả các nhân viên trên tàu. Tôi có thể thề với ông rằng đám nữ trang đó không có trên đoàn tàu này. Có thể là cô ta đã tưởng tượng ra vụ trộm.
Nhưng thanh tra Rishi thì biết rõ hơn. Ông ta đã nói chuyện với những người bồi bàn và họ xác nhận Silvana Luadi quả thực có mang những thứ nữ trang đẹp mê hồn vào bữa ăn chiều hôm trước. Một đại diện của hãng tốc hành Phương Đông đã đáp máy bay tới Milan.
Các ông không được giữ đoàn tàu lâu hơn nữa.
Ông ta kiên quyết.
Tàu chúng tôi đã chậm nhiều so với lịch trình rồi.
Thanh tra Rishi đành chịu thua, không có lý do gì để giữ đoàn tàu lại. Không còn làm gì được nữa. Cách giải thích duy nhất mà ông nghĩ tới là có thể trong đêm tên trộm đã quẳng chỗ nữ trang xuống cho đồng bọn chờ sẵn bên đường tàu. Nhưng liệu có thể xảy ra theo cách đó không nhỉ? Việc tính toán cho khớp thời gian là không thể được. Tên trộm không thể biết trước khi nào thì hành lang trên tàu yên ắng, rồi khi nào thì đoàn tàu chạy qua điểm hẹn trước tại một nơi hoang vắng. Đây thực sự là một việc bí ẩn mà ông ta không đủ sức lý giải.
Cho đoàn tàu tiếp tục chạy.
Rishi ra lệnh, rồi bất lực nhìn theo nó từ từ rời khỏi sân ga. Vậy là hết việc đề bạc, lên lương hay một cơ hội sung sướng với cô nàng Silvana Luadi xinh xắn nữa. Chủ đề bàn tán duy nhất trong phòng ăn sáng hôm đó là vụ trộm này.
Hàng mấy năm nay tôi mới lại được thấy một sự việc kích động thế này.
Một bà giáo giả mô phạm thú nhận. Bà ta nhón tay cầm vào sợi dây chuyền vàng mỏng manh có gắn viên kim cương bé xíu và nói thêm:
Thật may là chúng đã không lấy mất của tôi.
May thật đấy, Tracy nghiêm trang tán thành.
Khi Alberto Fonati bước vào phòng ăn, ông ta thoáng thấy Tracy và vội vã đi tới.
Dĩ nhiên là cô đã biết chuyện xảy ra, nhưng cô có biết người bị cướp đoạt lại chính là vợ của Fonati này không?
Không.
Đúng thế đấy, cuộc sống của tôi đầy rẫy những đe dọa. Một băng cướp đã lẻn vào cabin của tôi và dùng thuốc mê làm tôi ngủ dùi. Fonati này đã có thể chết luôn rồi còn gì.
Thật khủng khiếp quá.
Thật tai hại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lại phải mua bù cho Silvana toàn bộ số bị mất đó. Cả một gia tài ấy chứ.
Cảnh sát không tìm lại được à?
Không,
nhưng Fornatin thì biết chúng đã tẩu tán số nữ trang đó thế nào.
Thật à? Sao nào? Ông ta nhìn quanh và hạ giọng.
Một tên đồng bọn đã chờ sẵn tại một trong các ga mà chúng ta đã chạy qua trong đêm. Tên trộm chỉ việc ném chỗ nữ trang xuống khỏi đoàn tàu và thế là xong.
Tracy thán phục. Ông phải thật là thông minh mới đoán ra được điều đó. Ông ta nhướng cặp lông mày lên một cách đầy ý nghĩa.
Cô sẽ không quên cuộc hẹn hò nho nhỏ ở Venice chứ?
Tracy mỉm cười. Sao tôi có thể quên được? Ông ta siết chặt cánh tay nàng.
Fornati này mong ngóng cuộc hẹn hò đó. Bây giờ tôi phải quay lại để an ủi Silvana. Cô ta đang phát cuồng lên kia.
Khi đoàn tàu tốc hành phương Đông dừng bánh tại nhà ga Santa Lucia ở Venice, Tracy ở trong số những người khách đầu tiên xuống tàu. Nàng mang hành lý ra thẳng sân bay và lên chuyến bay đầu tiên đi London. Cùng với hành lý của nàng là toàn bộ nữ trang của Silvana Luardi. Gunther Hartog sắp được sung sướng. Chương 23. Tòa nhà trụ sở cao 7 tầng của Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, nằm ở số 26 phố Armengaud, trong khu đồi mang tên Thánh Clon, cách Paris khoảng 6 dặm về phía tây, hoàn toàn khuất sau một hàng rào cây xanh và những bức tường xây bằng đá trắng. Cổng vào lối mặt phố luôn được khóa kín 24 giờ trong ngày. Khách khứa chỉ bước vào sau khi đã được kiểm tra kỹ bằng một hệ thống truyền hình mạch kính. Bên trong tòa nhà, ở mỗi đầu cầu thang của mỗi tầng là những cánh cửa sắt màu trắng được khóa vào ban đêm, và mỗi tầng đều có trang bị một hệ thống báo động riêng và hệ thống theo dõi bằng truyền hình mạch kính. Chế độ bảo vệ đặc biệt là một yêu cầu nghiêm ngặt, bởi lẽ tòa nhà này chứa các tài liệu và hồ sơ chi tiết nhất và 2,5 triệu tội phạm. Interpol là một ngân hàng thông tin cho 126 lực lượng cảnh sát thuộc 78 quốc gia và phối hợp các hoạt động của lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới. Trong việc đối phó với những kẻ lừa đảo, làm bạc giả, buôn lậu ma túy và trộm cướp, giết người. Nhờ các thiết bị radio, truyền ảnh và vệ tinh thông tin, nó phân tích, xử lý các thông tin mới nhất và đăng lên một tạp chí nội bộ. Các nhân viên ở trụ sở này đều là cựu thám tử của Bộ Nội vụ hoặc Sở Cảnh sát Paris. Buổi sáng đầu tháng 5, một cuộc họp đã diễn ra trong phòng làm việc của thanh tra André Trignan, người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại trụ sở Interpol. Căn phòng rất tiện nghi nhưng đơn giản và phong cảnh bên ngoài thì thật tuyệt vời. Thanh tra André Trignan, chừng giữa tuổi 40, một người đàn ông hấp dẫn, đầy vẻ uy quyền với khuôn mặt thông minh, mái tóc đen và cặp mắt nâu chính trực ẩn sau cặp kính gọng sừng. Ngồi cùng với ông trong căn phòng lúc này là các thám tử tập hợp đến từ Anh, Bỉ và Ý. Thanh tra André bắt đầu. Thưa quý vị, tôi đã nhận được yêu cầu khẩn cấp từ mỗi quốc gia của các vị, kể cả của nước Pháp chúng tôi, về việc một loạt vụ án xảy ra gần đây trên khắp châu Âu. Tại đó đã xảy ra một nạn dịch trộm cắp, lừa đảo và có những nét giống nhau ở các vụ này. Nạn nhân đều là những người từng có tai tiếng xấu và không hề có bạo lực. Còn thủ phạm luôn luôn là một phụ nữ. Có thể đi tới kết luận rằng chúng ta đang phải đối phó với một băng tội phạm mang tính chất quốc tế gồm toàn phụ nữ. Chúng ta có những chân dung dựng lại trên cơ sở mô tả của các nạn nhân và các nhân chứng. Như quý vị sẽ thấy, không bức chân dung nào của các phụ nữ này có những nét giống nhau cả. Kẻ thì tóc vàng, kẻ lại tóc hung, và người ta nói họ lại gồm cả người Anh, người Pháp, người Tây Ban Nha, người Ý, người Mỹ, hay đúng hơn, người Texas. Thanh tra André bấm nút, một loạt bức hình hiện lên trên màn ảnh gắn trên tường. Đây là chân dung dựng lại về một phụ nữ tóc hung, cắt ngắn. Ông ta lại nhấn nút. Đây là tóc vàng, để bù xù. Một người tóc vàng khác, nhưng được uống. Một người phụ nữ tóc hung cùng với người phục vụ. Một phụ nữ đã luống tuổi với một mớ tóc giả kiểu Pháp. Ông tắt máy chiếu. Chúng ta chưa hề biết kẻ cầm đầu là ai hoặc hang ổ của chúng ở đâu. Chúng chưa bao giờ để lại dấu vết cả và chúng biến mất như làn khói. Sớm hay muộn,
chúng ta cũng sẽ tóm được một tên và khi đó sẽ có thể tóm tất cả. Còn bây giờ, thưa quý vị, chừng nào quý vị chưa cung cấp thêm một vài thông tin cụ thể, tôi e rằng chúng ta đang hoàn toàn bế tắc.
Khi máy bay của Daniel Cooper hạ xuống Paris, ông ta được đón bởi một số những phụ tá của thanh tra André và được đưa về khách sạn hoàng đế George để ngủ nổi tiếng. Viên phụ tá nói với Cooper:
"Chúng tôi đã thu xếp để ông gặp thanh tra André vào sáng mai. Tôi sẽ đón ông lúc 8 giờ 15.
Daniel Cooper vốn không sốt sắng gì với chuyến đi này. Ông ta dự định sẽ kết thúc công việc càng sớm càng tốt để về ngay, bởi biết rõ những cám dỗ của Paris và không hề có ý định để mình bị lôi cuốn vào đấy. Cooper làm thủ tục rồi lên phòng, đi thẳng vào buồng tắm. Cái buồng tắm thật đáng hài lòng, làm ông ta phải ngạc nhiên, tự thú nhận rằng nó lớn hơn nhiều so với ở nhà. Ông ta xả nước đầy bồn rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ. Dưới đáy vali là một cái hộp nhỏ, khóa kỹ, nằm kẹp giữa bộ com lê dự trữ và đám đồ lót. Ông ta cầm nó lên, nhìn chằm chằm và dường như thấy cái hộp có cuộc sống riêng của nó. Với chiếc chìa nhỏ xíu trong chùm chìa khóa mang theo, Cooper mở cái hộp ra và những hàng chữ từ một mẫu báo đã ố vàng đập vào mắt ông ta. Cậu bé làm chứng trong phiên tòa đại hình. Hôm nay, Daniel Cooper, 12 tuổi, đã làm chứng trước phiên tòa xử Fred Zimmer, kẻ bị buộc tội cưỡng dâm rồi giết hại mẹ cậu bé. Theo lời khai trước tòa, cậu bé từ trường trở về và thấy Zimmer, một người hàng xóm, từ trong nhà cậu đi ra, mặt và tay đầy máu. Khi vào nhà, cậu bé thấy xác mẹ trong bồn tắm. Bà đã bị đâm chết một cách dã man. Zimmer thú nhận là tình nhân của bà Cooper, nhưng phủ nhận việc giết hại bà. Cậu bé đã được một người dì nhận chăm sóc. Hai bàn tay run rẩy của Daniel Cooper buông rơi mảnh báo vào chiếc hộp, rồi khóa nó lại. Ông ta nhìn quanh điên dại. Các bức tường và trần của căn phòng tắm loang lổ vết máu và thân thể lõa lồ của mẹ bập bềnh trong bồn nước màu đỏ. Cooper thấy mệt mỏi. Những tiếng thét bên trong đã trở thành những tiếng rền rỉ và ông ta vội vã lột bỏ quần áo, trầm mình vào bồn nước ấm.
Thanh tra Andre nói: "Ông Cooper, tôi phải báo để ông rõ rằng tư cách của ông hết sức bất thường. Ông không phải là thành viên của bất kỳ một lực lượng cảnh sát nào và sự có mặt của ông ở đây là không chính thức. Tuy nhiên, cảnh sát của một số nước châu Âu đã yêu cầu chúng tôi mở rộng sự hợp tác."
Daniel Cooper lặng thinh.
"Theo chỗ tôi hiểu, ông là một nhân viên điều tra của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế, một consortium của các công ty bảo hiểm."
Cooper thông thả trả lời:
"Một số khách hàng châu Âu của chúng tôi mới đây phải chịu những thiệt hại nặng nề. Tôi nghe nói là không hề có dấu vết gì."
Thanh tra André thở dài:
"Tôi e rằng đúng như vậy. Chúng tôi biết mình đang phải đối phó với một băng gồm những phụ nữ rất thông minh. Nhưng hơn thế nữa..."
"Không có tin tức gì từ mạng lưới thông tin viên à?"
"Không, không có tin tức gì cả."
"Điều đó không làm ông thấy lạ à?"
"Ý ông là gì vậy?"
Với Cooper thì mọi chuyện đã rõ ràng đến mức không còn buồn giấu và khó chịu trong giọng nói của ông ta.
"Khi đã là một băng thì luôn luôn có một kẻ nào đó nói quá nhiều, uống quá nhiều, tiêu xài quá nhiều. Một nhóm đông người thì không thể nào giữ bí mật được. Ông cho phép tôi xem hồ sơ của ông về băng này chứ?"
Viên thanh tra đã toan từ chối. Ông nghĩ Daniel Cooper là một trong những người đàn ông xấu xí nhất mà ông từng thấy, song lại là kẻ tự phụ nhất. Ông nghĩ rằng Cooper sẽ là một cái gai, một cái nhọt ở mông. Thế nhưng người ta đã yêu cầu ông phải hợp tác đầy đủ. Vẻ miễn cưỡng, ông nói:
"Ồ, tôi sẽ cho sao các tài liệu gửi ông."
Ông bấm máy đàm thoại nội bộ và ra những lệnh cần thiết, rồi nói:
"Một báo cáo thú vị vừa được đưa tới. Cả triệu đô la nữ trang đã bị đánh cắp trên đoàn tàu tốc hành phương Đông trong lúc nó..."
"Tôi mới đọc tin này. Tên trộm đã biến cảnh sát Ý thành một lũ ngốc. Không ai phán đoán nổi vụ trộm đó đã diễn ra thế nào cả."
Daniel Cooper sẵn giọng:
"Nó rất rõ ràng, một logic đơn giản."
Thanh tra André nhìn ông ta qua phía trên cặp mắt kính.
"Lạy Chúa, hắn ta có lối xử sự của lớp hạ đẳng."
Ông lạnh lùng nói:
Trong trường hợp này, logic không giúp ích. Đoàn tàu được kiểm tra từng ly, từng tí và tất cả nhân viên, hành khách, hành lý đều bị khám xét.
Daniel Cooper lắc lắc đầu.
Thằng cha này điên rồi.
Thanh tra Andre kiên quyết.
Tôi đã xem báo cáo của cảnh sát.
Cooper hỏi.
Người phụ nữ bị mất cũng là Silvana Luadi, phải không?
Sao?
Cô ta đã để toàn bộ nữ trang vào một chiếc hộp và rồi bị mất, có phải không?
Đúng thế.
Cảnh sát có khám xét hành lý của cô Luadi không?
Chỉ xem cái hộp thôi. Cô ta là nạn nhân. Tại sao lại phải khám hành lý của cô ta?
Bởi lẽ, về mặt logic, thì đó là nơi duy nhất tên trộm có thể cất giấu đồ ăn cắp. Ở đấy một chiếc vali nào đó của cô ta. Có thể hắn có một chiếc khác giống hệt. Và khi hành lý được chất đóng xuống ga Venice, tất cả việc mà hắn phải làm là đánh tráo chiếc vali đó rồi chuồn.
Daniel Cooper đứng dậy.
Nếu những bản báo cáo kia có rồi, tôi xin đi đây.
Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 15 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.